Chương 159, đấu kiếm. Trông thấy cái kia miệng cao cỡ nửa người nặng nghề hộ kiếm, thanh sam kiếm khách liền đoán ra đối thủ thân phận, hắn trên dưới dò xét một phen lưng hùm vai gấu như cự linh thần Liêu Thánh Nguyên, tiếp lấy nhìn thẳng hắn. Khán đài bên trong không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài, nhưng cũng không bằng Liêu Thánh Nguyên cái kia một đôi dấu dếm hung quang mắt hổ. Núi xanh kiếm khách có phần có chút khẩn trương, không còn lên đài lúc tiêu sái hài lòng, hắn hướng năm bước có hơn Liêu Thánh Nguyên ôm một quyền, cao giọng nói, "Nghiệp đại vũ sửa viện đoàn binh hệ, Cầu Thiên Sơn, thỉnh giáo." Liêu Thánh Nguyên không nói hai lời, một trưởng vô hướng hộ kiếm. Rộng lớn dày đặc lòng bàn tay đập vào hộ kiếm đỉnh chốc lúc, năm chuôi thượng phẩm bảo binh cấp trường kiếm nối đuôi nhau mà ra, dương gỗ bên trong đông một chút chầm đục, giống như là cục đá đầu nhập trong sông, trong khán đài tạo nên từng cơn sóng gợn. Cầu Thiên Sơn nghe nói qua Liêu gia kiếm đạo thiên tài thanh danh, nhưng không nghĩ tới Liêu Thánh Nguyên có thể đồng thời ngự sử năm thanh trường kiếm. Nhìn hắn hời hợt thần sắc, còn có hắn cái kia tiện tay nhặt ra tư thái, nên không phải chỉ có bề ngoài. Luận nhất tâm đa dụng bản lĩnh, ba tâm hai ý đao lưu bên trong ngàn thuộc về nhân tài kết xuất, có thể cho dù là vị kia đao đạo tông sư cũng chỉ dùng ba thanh đao, ai có thể nghĩ tới chừng 20 Liêu Thánh Nguyên có thể sử dụng năm thanh kiếm. Chỉ xem tay này tuyệt chiêu liền hiểu được thắng bại đã phân, bất quá thua người không thua trận, Cầu Thiên Sơn biết rõ thất bại, vẫn là quấn lên gân châu buộc dây thừng, rút kiếm xuất chiêu. Hắn dùng chính là hình vuông kiếm, dài ước chừng 4 thước, rộng thân hình vuông, cùng nó nói là kiếm, không bằng nói là mở lưỡi mang nhọn giản. Hình kiếm cổ quái, kiếm chiêu cũng là đồng dạng cổ quái, Cầu Thiên Sơn nện bước toái bộ, trong tay giả thoáng nửa chiêu, chưa hề dùng tới bổ, đâm, vậy, kích trở thường gặp lên tay thế công, mà là nắm chặt chia làm tam tiết chua kiếm, bỗng nhiên vung vẩy cánh tay, giản trạng thân kiếm bị hắn vung cánh tay động tác ném ra ngoài, lại hiện ra một thanh dài ước chừng 2 thước nửa sắc bén đoản kiếm. Tục truyền, thời cổ quân tướng chiến trận lúc đang chém giết, như bất phân thắng bại hoặc đứng trước hiểm cảnh, liền sẽ từ bỏ chủ yếu tác chiến binh khí, rút ra cận thân tác chiến binh khí ngắn ném hướng địch tướng, để cầu xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch. Cái này kêu là làm dở trò, về sau bị người truyền làm đòn sát thủ. Đòn sát thủ tăng thêm tử mẫu kiếm thiết kế, có thể nói là suy nghĩ khác người. Nếu là kinh nghiệm thực chiến không đủ tu sĩ gặp gỡ cái này loại khác hẳn với thường quy đấu pháp, cho dù cảnh giới tu vi cao hơn Cầu Thiên Sơn, cũng rất có thể phải ăn thiệt thòi thậm chí bại trận. Nhưng mà Liêu Thánh Nguyên cùng những trong tháp ngà kia học sinh không giống, hắn đi qua thiên đường, đi qua thứ tư vực, chém qua đạo phỉ, giết qua ma quái, người bên ngoài hiếm thấy kỳ môn binh khí hắn thấy đều là chơi còn lại cũ đường. Một chiêu tươi, ăn khắp trời, có thể chiêu này cũng không mới mẻ, bắt trước lời người khác mà thôi. Trông thấy hình vuông kiếm bay hướng mình, Liêu Thánh Nguyên không tránh không né, không chút hoang mang, thản nhiên bóp ra một cái kiếm quyết. Hai thanh phi kiếm linh động điệu biến đổi phương vị, đón lấy hình vuông kiếm vận động quỹ tích đem nó đỡ, cùng lúc đó còn lại ba thanh phi kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác đâm về cầm trong tay hai thước đoạn kiếm Cầu Thiên Sơn. Cầu Thiên Sơn biết kiếm tu cũng có cách không ngự kiếm bản lĩnh, nhấc cánh tay lật cổ tay lấy tốc độ cực nhanh liên tiếp đem đoạn kiếm đưa ra vài chục lần. Đinh 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 đinh. Kim loại va chạm thanh âm nối thành một mảnh, phản phất ngoan đồng dùng ngón tay xẹt qua phím đàn, nháy hai lần mí mắt công phu, đã qua hơn 20 chiêu. Chỉ nhìn kiếm cùng kiếm lui tới đối kháng, giống như cờ chống tương đương, nhưng Liêu Thánh Nguyên hai tay ôm ngực, thư giãn thích ý, bên cạnh thân còn treo lấy hai thanh phi kiếm, mà Cầu Thiên Sơn xê dịch rời chuyển, tránh trái tránh phải, chật vật không chịu nổi. Lại qua 7-8 chiêu, Cầu Thiên Sơn chậm nửa khắc, bị hai thanh phi kiếm tả hữu giáp công, không thể không quăng kiếm nhận thua. Hồi tưởng cái này ba mười mấy hiệp bên trong chính mình sử xuất tất cả vốn liếng lại không thể cận thân, tới tới lui lui đều trong một vòng tròn đảo quanh, Cầu Thiên Sơn thua tâm phục khẩu phục, hắn lắc lắc tê dại cánh tay, chịu đựng gan bàn tay trô nước ra kịch liệt đau nhức ôm quyền nói, "Linh giáo, cầu mô bội phục." Thử trên kiếm đài phân ra thắng bại, khán đài bên trong không ít người liền đưa ánh mắt về phía vị trí chỗ điểm cao nhất thủ tịch. Luận kiếm hội trong hội trường không có chuyên môn an bài ghế giám khảo, bình thường đều từ vương công tử hoặc vương công tử mời tới kiếm đạo tiền bối làm ra phê bình. Đối với bộ phận nhãn lực cùng cảnh giới không đủ tham dự hội nghị người mà nói, bất luận thử trên kiếm đài đánh được bao nhiêu đặc sắc, cũng không bằng cao nhân tiền bối vài câu phê bình tới trọng yếu. Chúng nhân chú mục vương công tử Chi Lăng đứng người dậy, có chút bị lệch đầu to, hướng bên tay phải lướt qua. Khương Mộ Bạch phần môi khải một tia khe nhỏ, nhưng không có lên tiếng. Sau một lúc lâu, một vị tóc dài xoa vai, sắc mặt u buồn nam tử chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, kiếm chính là bách binh chi quân, vừa nhất tại đường đường chính chính vương đạo, ngươi dùng chính là kỳ môn binh khí, nhưng bất tất câu nệ tại kỳ. Trong lòng chỉ muốn một chiêu chế địch, nếu như một chiêu kia rơi vào khoảng không liền mất hết nguyệt khí, không ổn. Lời này giống như nói đến mấu chốt, lại hình như không nói gì, Cầu Thiên Sơn suy nghĩ nửa ngày, túi đầu kêu lên thủ giáo, sau đó vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng đối với bên cạnh người nói ra, sư tỷ, Liêu Thánh Nguyên quá lợi hại, cái kia ba thanh kiếm vây quanh ta đều cảm thấy giống như là đang cùng thiên đại võ tu viện tam bảo thai giao thủ. Nếu là năm thanh kiếm cùng tiến lên, cái kia thiên tài a khẳng định có chỗ hơn người. Bị Cầu Thiên Sơn gọi sư tỷ võ tu viện học sinh nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, nghe nói ngày đó Liêu Thánh Nguyên đến chúng ta nghiệp lớn luận kiếm hội đập phá quán, cùng một vị khác kiếm đạo thiên tài đánh thành ngang tay. Ờ, sư tỷ, ngươi nói chính là hắn. Cầu Thiên Sơn chỉ xuống Khương Mộ Bạch vị trí, tiếp lấy đem bàn tay tiến sư tỷ trong tay áo, dùng ngón tay trỏ tại sư tỷ trong lòng bàn tay viết chữ. Khán đài bên trong võ tu nói ít có 6-70 vị, tất cả đều mở thai khiếu, không có huyền huyễn bên trong truyền âm nhập mật bản lĩnh, đành phải dùng trong tay áo ngôn ngữ tay để diễn tả một chút không tiện để người nghe thấy thì thầm. Cầu Thiên Sơn ngón tay cấp tốc huy động, rất nhanh viết ra một câu, dáng dấp thật xinh đẹp, nhìn yếu đuối, có thể cùng Liêu Thánh Nguyên bất phân thắng bại. Nghĩ nghĩ, Cầu Thiên Sơn lại bổ sung ba cái dấu hỏi. Sư tỷ quay đầu nhìn hai mắt, một bên lắc đầu một bên tại Cầu Thiên Sơn trong lòng bàn tay viết nói, người không thể xem bề ngoài, nghe nói hắn một tháng liền mở thất khiếu, có lẽ thật có bản lĩnh kia. Cầu Thiên Sơn phủi hạ miệng, nhỏ giọng thầm thì, có bản lĩnh làm sao không dám lên đài lộ bản lĩnh. Lúc này đã có một tên khác hai tay cầm kiếm võ tu leo lên thử kiếm đài cùng Liêu Thánh Nguyên giao thủ, mà Khương Mộ Bạch vẫn ngồi tại Vương công tử bên người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Xuyệt. Sư tỷ đưa tay làm cái im lặng thủ thế, một cái khác tay tại Cầu Thiên Sơn trong lòng bàn tay viết nói, nhiều người nhìn như vậy, còn có thể là giả. Cầu Thiên Sơn đứng thẳng xuống vai, vẫn không tin, hướng đài bên trên nhìn trong chốc lát, cảm thấy vị kia hai tay kiếm còn không bằng chính mình, liền lười nhắc lại nhìn. Nhàm chán dù sao cũng phải tìm một chút việc vui, Cầu Thiên Sơn trong mắt chuyển hai vòng, kéo sư tỷ viết tay nói, sư tỷ, Vương công tử đầu làm sao lớn như vậy? Sư tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, trở tay đem lòng bàn tay của hắn đập đến đau nhức. Cầu Thiên Sơn còn không thu lên trò đùa tâm tư, tiếp tục viết nói, sẽ không là bởi vì linh khí xông đi vào, cùng thổi hơi cầu đồng dạng đem đầu cho thổi lớn a. Sư tỷ tức giận không thôi, năm ngón tay thành chảo chế trụ cổ tay của hắn, làm hắn không thể động đậy. Cầu Thiên Sơn mừng rỡ nhịn không được cười, hoàn toàn không có chú ý tới thủ tịch bên trên Vương công tử chính thần sắc không vui nhìn chằm chằm sau gáy của hắn. Chương 160, Dạ Mạ tổ kiếm sĩ. Cầu Thiên Sơn vội vàng cùng sư tỷ liếc mắt đưa tình, không tâm tư chú ý thử trên kiếm đài biến hóa. Chẳng được bao lâu công phu, trên đài Liều Thánh Nguyên đối thủ đã đổi ba cái. Có lẽ là bởi vì ánh mắt khoáng đạt khiến cho mạch suy nghĩ sáng tỏ, ở vào thủ tịch Khương Mộ Bạch rất mau nhìn ra cửa nói, luận kiếm không phải đánh lôi đài, tự nhiên không có thủ lôi thuyết pháp. Bình thường đến nói, bất luận thắng bại, lên đài người đều không ứng đang thử trên kiếm đài ở lâu, dù sao đấu kiếm là giao lưu luật bản, mà không phải là vì phân ra thắng bại cao thấp. Có thể Liêu Thánh Nguyên thắng liên tiếp mấy trận về sau lại giống cây đại hào đinh ốc giống như đính tại luận trên kiếm đài, tiếp tục chờ đợi một vị đối thủ, mà tổ chức luận kiếm hội Vương công tử bị hắn quấy cục lại trong chỗ ngồi ổn co quắp như bùn, không có chút nào ra mặt can thiệp ý tứ. Kết hợp hai người không hợp tình lý biểu hiện, không khó nghĩ đến nguyên nhân trong đó, Liêu Thánh Nguyên muốn mượn cái này thử kiếm đài tại Nghiệp Đô võ đạo giới lập tên. Nghiệp Đô ngọa hổ tàng long, thế cục phức tạp, Liêu gia không muốn cũng không thể khiêu khích Nghiệp Đô võ đạo giới, cho nên Liêu Thánh Nguyên đành phải mượn Vương gia bình đài, dần dần đánh bại các môn các phái tân tú tử đệ, vì tự thân tạo thế lập tên. Như thế cách làm không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Liêu Thánh Nguyên nhất định sự tình lấy được trước Vương Khâm Hành cho phép, lúc trước nghe hắn mở miệng một tiếng hành ca kêu mười phần thân mật, lúc này nhìn xem Vương Khâm Hành phản ứng, liền biết hai người quả thật quan hệ mật thiết. Thuận theo Liêu Thánh Nguyên đường dây này, sớm muộn có thể tiếp cận Vương Khâm Hành, nhưng chưa hẳn có thể thu được Vương Khâm Hành tín nhiệm, cũng khả năng không lớn biết được linh khí cải tạo đại nào bí mật. Bởi vậy, Khương Mộ Bạch Nguyên bản định lấy muốn đang thử trên kiếm đài rực rỡ hào quang, khiến Vương công tử nhìn với con mắt khác, bởi vậy thu hoạch được rút ngắn quan hệ cơ hội. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trước mắt Liêu Thánh Nguyên chiếm lấy thử kiếm đài, xuất tận danh tiếng, mà Khương Mộ Bạch lại không có nửa điểm biểu hiện cơ hội, bởi vì hắn không thể lên đài lựa kiếm. Lần trước tại Nghiệp Lớn Luận Kiếm Hội có thể cùng Liêu Thánh Nguyên bất phân thắng bại, một mặt là bởi vì hắn kinh địch, chỉ xuất ba thanh phi kiếm, một mặt khác là bởi vì Khương Mộ Bạch dùng ra kiếm xuất vô ngã. Lúc ấy, xuất thủ ngăn cản hai người đồng quy vu tận Phản Tiên Sinh còn đối với Khương Mộ Bạch làm ra kiếm đạo sát phạt có thể so với năm đó đấu chiến cuồng ma đánh giá. Phản Tiên Sinh có thể phẩm ra kiếm xuất vô ngã chân ý, làm sao biết Vương Khâm Hành không thể? Bên cạnh vị này đầu to công tử không chỉ có là võ thánh hậu nhân, vẫn là chân chính võ đạo thiên tài. Khương Mộ Bạch cái kia dám ở ngay trước mặt hắn dùng ra Thiên Nguyên kiếm điển bên trong kiếm chiêu, vạn nhất lộ lao đáy, hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, Liêu Thánh Nguyên là Vương Khâm Hành tiểu đệ, Khương Mộ Bạch nếu là lên đài cùng hắn so sánh hơn thua, thua sẽ bị coi như không biết tự lượng sức mình, thắng thì sẽ bị coi như cố ý quấy rối, vô luận loại nào kết quả, cũng không thể thu hoạch được Vương Khâm Hành hảo cảm. Nếu như thế giới hiện thực là một bản thăng cấp trang bê lưu văn học mạng, Khương Mộ Bạch nghĩ thầm, như vậy dựa theo tiểu thuyết xáo lộ lúc này tốt nhất kịch bản phát triển là Liêu Thánh Nguyên thua với cái nào đó Vương công tử đối đầu sư đệ hoặc đồ đệ. Sau đó lấy nhân vật phản diện tư thái gây nên Vương công tử cùng ở đây còn lại đồng đạo cứu hận, lại từ hắn Khương Mộ Bạch lên này, cũng tại mọi người nghi hoặc, chấn kinh cùng không dám tin ánh mắt bên trong đánh bại nhân vật phản diện. Đương nhiên, đây đều là ngẫm lại mà thôi, dù cho thật có tự mang trào phúng quang hoàn não tàn nhân vật phản diện, cũng vào không được luận kiếm hội hội trưởng. Một canh giờ qua đi, Liêu Thánh Nguyên ẩn hiện vẻ mệt mỏi, chính khi Khương Mộ Bạch coi là trận này đấu kiếm dừng ở đây lúc, một vị thanh niên kiếm khách leo lên thử kiếm đài. Người này mặc kiếm đạo phục cùng mây khố, đỉnh đầu ở giữa tóc cạo hơn phân nửa, còn lại một kẻ cắp vật trải thành dựng thẳng đầu, xấu vô cùng. Nguyên đại Dạ Mạ tổ tộc nhân. Khương Mộ Bạch có chút nhíu mày, phỏng đoán người này là thân phận gì? Thứ, nhìn hơn 20 trận không có đi lên, bây giờ nhìn ta nguyên đệ mệt mỏi mới lên, thật không biết xấu hổ. Liệu như thanh âm từ phía bên phải cách đó không xa truyền ra, Khương Mộ Bạch quay đầu nhìn qua thứ, ánh mắt vừa vặn đụng vào tầm mắt của nàng. Kia là Thiên Đạo Quốc kiếm thánh Mạ Dùn Cổ Di Đô cháu, cả mị dù mị tẩy tạ, à, tự phong kiếm thánh. Liệu như giống như là tại đối với Khương Mộ Bạch giới thiệu, cố ý tại tự phong hai chữ tăng thêm trọng âm, không cố kỵ chút nào mọi người ở đây đều có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Khương Mộ Bạch nghe nói qua Mạ Dùn Cổ Di, cũng không phải bởi vì hắn tại thứ hai vực thanh danh vang dội, mà là bởi vì hắn số tuổi lớn. Vị này Thiên Đạo Quốc kiếm thánh cùng Xuất Vân kiếm tông cùng thế hệ, xuất thân kiếm đạo thế gia, trăm năm trước đó đã là Thiên Đạo Quốc kiếm đạo giới danh túc, linh khí khôi phục về sau nhất chiến thành danh. Về sau lần thứ nhất chiến tranh toàn diện bộc phát, Thiên Đạo Quốc luân hãm, Mạ Dùn Cổ Di hộ tống Thiên Đạo Quốc Thiên Hoàng xây dựng Lưu Vong chính phủ chạy trốn tới Hoa Quốc. Mấy năm về sau, Thiên Đạo Quốc Lưu Vong chính phủ tại liên bang thành lập quá trình bên trong quấn vào quyền lực vòng xoáy, không một may mắn còn sống sót. Từ đó, Mạ Dùn Cổ Di không gượng dậy nổi, thẳng đến 6-7 năm trước mới đột phá đệ ngũ cảnh. Khai sáng nội thiên địa, Thiên Đạo Quốc tu sĩ số lượng không nhiều, cho nên không có chuyên môn hệ thống tu luyện, liền liền kiếm thánh bản nhân cũng tại Thiên Đạo Quốc diệt vong sau bỏ phế một mình sáng tạo tu luyện đường tắt, đi vào võ tu đạo. Lúc đầu đã nhìn phát chán Liêu Thánh Nguyên Hoa thức hành hạ người mới, lúc này nghe nói cả Mị Dụ Mị Tạ là kiếm thánh đồ cháu, Khương Mộ Bạch lập tức hứng thú, hắn luôn luôn đối với sống thật lâu lão tiền bối cảm thấy rất hứng thú, vừa đến hắn đánh trong đáy lòng cho là mình cùng bọn hắn là cùng một thời đại qua người tới, thứ hai những lão nhân này khẳng định biết rất nhiều sách vở bên trong tìm không thấy sự tình. Liệu như trong khán đài châm chọc khiêu khích, cả Mị Dụ Mị Tạ đang thử trên kiếm đài nghe được nhất thanh nhị sở, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Liễu Như, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Liễu Thái Nguyên, dùng qua tại tiêu chuẩn đến mức có chút quái dị hắn ngữ phát âm nói ra, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi. Ngươi không nên trừng nàng. Liễu Thái Nguyên đứng tại hộp kiếm bên cạnh, dương mắt lạnh lẽo cả Mị Dụ Mị Tạ, không giống trước đó như thế hướng đối thủ đi ôm quyền lễ. Cái gì? Cả Mị Dụ Mị Tạ mơ hồ ý thức được chính mình khả năng phạm vào cái sai lầm. Ta nói, ngươi không nên trừng ta như tỷ. Liễu Thái Nguyên đặt tay lên hộp kiếm, gàn từng chữ nói chuyện. Ta tức giận phi thường. Trong kẽ răng mỗi gạt ra một chữ, liền có một thanh trường kiếm từ hộp bên trong bay ra. Năm chữ, năm thanh phi kiếm, lại thêm trước đó đã ra hộp bảo kiếm, hết thảy 10 thanh phi kiếm tại đỉnh đầu hắn giữa không trung hình thành một cái 10 chữ. Khán đài bên trong kinh hô không ngừng, cả Mị Dụ Mị Tạ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên đệ, Liễu Như đứng lên, hưng phấn vây tay, đánh hắn. Được rồi Như tỷ. Liễu Thánh Nguyên nét miệng cười ngây ngô, hai tay ngón áp út cùng đầu ngón tay con khúc, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng cũng trên dưới chất chồng, tương tự kiếm chỉ, nhưng hai cây ngón tay cái tuyệt không chụp tại ngón áp út cùng đầu ngón tay đốt ngón tay, mà là hướng ra phía ngoài khuất trường, lộ ra gan bàn tay. Đạo môn tự tại ấn. Khương Mộ Bạch kéo căng mí mắt, hết sức chăm chú. Thử trên kiếm đài, 10 thanh phi kiếm như pháo hoa nở rộ hướng bốn phía tản ra, ngay sau đó chia năm tổ một trước một sau song kiếm, đồng thời từ chúng quanh bên trên năm cái phương vị khác nhau đâm về cả Mị Dụ Mị Tẩy Tạ. Cả Mị Dụ Mị Tẩy Tạ hữu tâm tập kích, nhưng phi kiếm tới quá nhanh, hắn đã mất tiên cơ, lại không dám lấy nục thân ngạnh kháng thượng phẩm bảo binh, thế là rút ra võ sĩ đao quay người thành tròn, muốn dùng công thay thủ, bằng vào lực lượng ưu thế đánh rơi phi kiếm. Thế nhưng là 10 thanh phi kiếm bên trong có 2 thanh phi kiếm bỗng nhiên biến hóa quy tích, một bổ vẩy lên, làm cho cả Mị Dụ Mị Tạ thu đao trở về thủ. Cái này vừa thu lại, liền ném đi còn sót lại cơ hội, 10 thanh phi kiếm bao phủ tại cả Mị Dụ Mị Tạ quanh người, theo Liễu Thánh Nguyên thủ ấn cùng nhau biến ảo, hướng cả Mị Dụ Mị Tạ khởi sướng gió táp mưa rào thức tiến công. Thật ở trong kiếm trận, cả Mị Dụ Mị Tạ bị bay tới bay lui trường kiếm sáng rõ hoa mắt, không thể chú ý tới có một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động rời đi thử kiếm này. Mấy hơi thở qua đi, thanh thứ 10 phi kiếm đi mà quay lại, thẳng tắp đâm về cả Mị Dụ Mị Tạ hậu tâm. Cả Mị Dụ Mị Tạ có phát giác, nhưng đã quá muộn, hắn tựa như cờ ca rô trên bàn cờ bạch tử, trông thấy đối thủ bốn cái hắc tử liên thành một đầu tuyến, bất luận chắn phía trước vẫn là cản đằng sau, cũng không thể thay đổi bại cục. Mắt thấy phi kiếm liền muốn đâm xuyên cả Mị Dụ Mị Tạ hậu tâm, một thân ảnh thoáng hiện tại phía sau hắn, duỗi dài cánh tay cầm phi kiếm chui kiếm, khiến cho không thể lại tiến mảy may. Là lúc trước vì Cầu Thiên Sơn làm ra phê bình vị tiền bối kia. Khương Mộ Bạch mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia tóc dài xóa vai, sắc mặt u buồn nam tử, dị thường ngạc nhiên. Hắn thấy rõ ràng, người kia xuất thủ ngăn lại phi kiếm lúc, cánh tay giống suy côn giống như lớn vài đoạn, trọn vẹn lớn một mét. Người này, hẳn là ăn cao su trái cây. Chương 161, đoán cốt thí nghiệm. Cánh tay của người sao có thể giống suy côn giống như đột nhiên lớn vài đoạn? Đổi lại sớm chút thời gian, Khương Mộ Bạch khẳng định giật nảy cả mình, bất quá từ khi tới Nghiệp Đô, nhìn qua đủ loại khiến người ngạc nhiên sự vật, hắn đã đối với loại này kinh dị cảm giác sinh ra kháng tính. Cũng không biết là nhìn ra hắn kinh dị, còn là thuần túy ra ngoài hiếu kỳ, Lâm Sơ Cận đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Khâm Hành. Từ vị kia tóc dài võ tu chỗ ngồi đến xem, hắn là hiệu chung với Vương Khâm Hành muốn khách. Vương Khâm Hành rõ ràng nhắm hai mắt, nhưng thật giống như nhìn thấy Lâm Sơ Cận hoang mang thần sắc, không chờ nàng lên tiếng liền mở miệng giải thích, võ tu đệ tam cảnh tên là Đoán Cốt, tên như ý nghĩa, rèn đúc xương cốt, đã có thể rèn đúc, tự nhiên cũng có thể cải tạo. Thì ra là thế. Lâm Sơ Cận nhẹ gật đầu, tạ Vương Thế Minh giải hoặc. Khương Mộ Bạch không có chớp mắt, nhưng dài lại dày đặc lông mi có chút rung động, hắn đang suy nghĩ. Nghe Vương công tử ý tứ, là nói vị kia đoán cốt cảnh u buồn võ tu tại tái tạo gân cốt huyết nhục quá trình bên trong, đem tự thân cánh tay cải tạo thành không giống với thường nhân kết cấu. Như thế rất mới mẻ. Võ tu lục đại cảnh bên trong, Khương Mộ Bạch đã đi ngược chiều khiếu, tôi thể cùng đoán cốt ba trọng cảnh giới có tương đối hiểu. Theo hắn biết, khai khiếu là lấy linh khí cùng khí huyết sông sâu quanh thân kinh mạch, mở ra thân thể con người bí tàng, để thăng ngũ giác cùng khung máy năng lực trường khống, tôi thể là lấy linh khí cùng tắm thuốc rèn luyện thân thể, khiến cho cơ bắp cùng làn da như thân thể bí tàng đối ứng tạng phủ khí quan giống nhau tiến hóa, cũng thu hoạch được hoặc để thăng dự báo nguy hiểm giác quan thứ 6. Đoán cốt thì là lấy các loại thủ đoạn tại thể nội rèn chế xương cốt tổ chức, tiến một bước để thăng vận động năng lực. Nếu không có tiến hành theo chất lượng thân thể cải tạo, như cũng không đủ kiên cố khung xương hệ thống xem như trèo trống, thân thể con người liền không thể thừa nhận cao tốc vận động mang tới đủ loại vấn đề. Nghe nói tại hình thành hoàn thiện thành thuộc hệ thống tu luyện trước đó, từng có số ít võ tu trong lúc chiến đấu bởi vì đại não thiếu dưỡng, nội tạng hư hao, xương cốt vỡ vụn chờ nguyên nhân tử vong, còn có càng nhiều võ tu bởi vì hệ thần kinh cùng nội tiết hệ thống dị thường mà mắc các loại quái bệnh, bởi vậy có thể thấy được thân thể con người kết cấu tinh vi phức tạp. Muốn cải tạo thân thể hình thể, tuyệt không có khả năng giống ghép lại xếp gỗ đơn giản như vậy, xương cốt, cốt tủy, màng xương, thần kinh, mạch máu, xương sụn, cơ bắp, gân bắp thịt, dây chẳng cùng cái khác các loại cấu thành cánh tay tổ chức đều muốn cân nhắc ở bên trong, bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra vấn đề, nhất định gây nên phản ứng dây chuyền. Nghĩ đến nơi này, Khương Mộ Bạch chợt nhớ tới trước kia tại trong sách nhìn thấy chuyện cũ, ước chừng tại 12 năm trước, ngày Kinh Đại học Võ Tu Viện mở một cái thí nghiệm hạng mục, chuyên vị võ tu thiết kế, cải tạo thân thể kết cấu, ý đồ vì tiếp nhận thí nghiệm võ tu chế tạo ra càng cường đại, càng thích hợp phức tạp hoàn cảnh bên trong tác chiến hoàn toàn mới thân thể. Tự nhiên, thủ cựu phái mãnh liệt chống lại loại này làm trái thiên lý cách làm, thậm chí không tiếp đối với thí nghiệm tổ thi dùng vũ lực, có lẽ là bởi vì lực cản quá lớn, hoặc là bởi vì thân thể cải tạo độ khó quá lớn, tóm lại cái kia thí nghiệm hạng mục không giải quyết được gì, cuối cùng luôn làm trò hề. Các loại. Một đạo ánh sáng sáng ngời trong đầu hiện lên, truyền lên mấy cái nhìn như không liên hệ manh mối. Vương Khâm Hành năm nay 28 tuổi tròn, hắn 14 tuổi cựu khiếu đều mở, 16 tuổi tôi thể đại thành, ngày đại võ tu viện viện trưởng tự mình mời hắn tiến trường học. Một năm về sau, hắn cháy hỏng đầu óc. Tính như vậy đến, hắn nhập trường học không lâu về sau, ngày đại võ tu viện mở thân thể cải tạo thí nghiệm hạng mục, mà tại hắn rời trường về sau, thí nghiệm hạng mục lập tức tiêu dừng. Nhắc tới hai cái thời gian điểm trùng hợp chỉ là trùng hợp, cái kia lại nên làm sao giải thích vị kia vương gia môn khách dài cánh tay đã có thể cải tạo không xương. Khương Mộ Bạch thực sự ép không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Như vậy, xin hỏi có hay không chế tạo xương vỏ ngoài khả năng đâu? Nếu đoán cốt cảnh võ tu có thể giống tôm, cua, rùa cấp sinh vật giống nhau nắm giữ xa so với da thịt càng cứng cỏi xương vỏ ngoài, lại phối hợp dự báo nguy hiểm khí cơ cảm ứng, vậy sẽ là loại nào cường đại?" Ồ. Vương Khâm Hành đem mí mắt chống ra một tia khe hở, tựa hồ có chút kinh ngạc, không giống như là vì vấn đề bản thân mà kinh ngạc, cũng là vì đưa ra vấn đề người cảm thấy kinh ngạc. Mí mắt trong cái khe chui ra ánh mắt để Khương Mộ Bạch cảm thấy khó chịu, hắn mơ hồ có loại cảm giác quỷ dị, giống như là nhiều năm trước kia lần đầu tiên đi vào ít quan kiểm an nghi, không hiểu cảm thấy có cỗ tử lực lượng vô hình xâm nhập nội tâm, khiến cho tất cả bí mật toàn bộ hiện hình. Đột nhiên, thức hải bốc lên, tuôn ra một cỗ lực lượng khác bao phủ toàn thân, giống như khiên chống bạo loạn bài cản tư súng bắn nước, tùy tiện ngăn trở bao hàm đang dò xét trong ánh mắt quỷ dị lực lượng. Là doanh lão gia tử thần thức mảnh vỡ tại thủ hộ thức hải. Khương Mộ Bạch trong lòng còi báo động cuồn vang, rủ xuống tầm mắt tránh đi Vương Khâm Hành ánh mắt, giả vờ như không có chút nào phát giác. Ừm. Vương Khâm Hành lông mày hạ hai đầu khe hẹp cấp tốc trận đến chuông đồng như vậy lớn, hắn nhìn chằm chằm Khương Mộ Bạch bên mặt nhìn trong chốc lát, đánh một cái ngáp, hữu khí vô lực nói, trên lý luận có thể, nhưng giá quá lớn, không có ý nghĩa. Nói xong, hắn lại lập tức nhắm mắt lại, phản phất trận tròn mắt đối với hắn mà nói là loại tra tấn. Nghe được giọng điệu này chắc chắn trả lời, Khương Mộ Bạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn xác thực tin Vương Khâm Hành chính là ngày đại võ tu viện thân thể cải tạo thí nghiệm hạng mục người đề xuất một trong, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này thí nghiệm vẫn tại bí mật tiến hành, vị tiêu cánh tay có thể duỗi dài 1 mét vương ra môn khách chính là chứng cứ. Có lẽ hệ lù ẹt đối với cái này không có hứng thú, cũng có thể là bí cục cảnh sát đã biết được, cái này đều không quan trọng, trọng yếu chính là Khương Mộ Bạch cùng Vương Khâm Hành sơ lần gặp gỡ liền có thể moi ra tình báo, bất luận tình báo bản thân có vô giá trị, đều có thể chứng minh hắn xem như nội ứng giá trị lợi dụng, tiến mà thu được càng thật tốt hơn chỗ. Nha, đánh đệ đệ, tới ca ca. Làm sao, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Liệu như thanh âm vang lên lần nữa, lúc này thử trên kiếm đài có thêm một cái người, tướng mạo cùng cả mỹ dụ mỹ tạ giống nhau đến 7-8 phần, bất quá mặc trên người chính là võ phục, tóc cũng buộc thành tiểu quan, từ trang phục đến xem không giống như là dạ mạ tổ tộc nhân. Khán đài bên trong có không ít người xì xào bàn tán, Khương Mộ Bạch đại khái nghe rõ thân phận của người kia. Bên trên suối nhà tự xưng là mới âm lưu người khai sáng bên trên suối tin cương hậu nhân, thế hệ này bên trên suối nhà hai huynh đệ cũng là xứng với kiếm thánh huyết mạch, đệ đệ cả mỹ dụ mỹ tạ bái nhập kiếm thánh mạ dụng cổ dị môn hạ. Kaka bên trên suối nhạn mục thì là dấu kiếm tiên sinh quan môn đệ tử, lúc này leo lên thử kiếm đài chính là bên trên suối nhạn mục, đệ tam cảnh tu sĩ. Dạ mạ tổ dân tộc tự tôn thật mạnh, vong quốc về sau càng là như vậy, nhìn thấy đệ đệ tùy tiện bị thua, bên trên suối nhạn mục há có thể cam tâm chịu thua. Hắn nhất định phải xuất thủ biểu hiện ra một phen, để cho mọi người ở đây biết được tiên đạo quốc võ sĩ đạo tinh thần cùng tinh xảo. Có thể năm nào lớn ở Liêu Thánh Nguyên, lấy lớn hiếp nhỏ thắng cũng không tính hào quang. Nên làm như thế nào đâu? Khiêu chiến một vị đệ tam cảnh tu sĩ? Không, không nên như thế. Đệ tam cảnh tu sĩ chiến đấu dư ba sẽ phá hủy luận kiếm hội hội trường, làm như vậy không chỉ có phá hoại quy củ, còn quét vương ra mặt mũi. Dù cho có dấu kiếm đảo ở xa cực bắc, cũng không thể tùy tiện đắc tội ba vị bên trong thiên địa tông sư tọa chấn võ thánh gia tộc. Suy nghĩ một lát, bên trên suối nhạn không có chủ ý. Hắn nhìn một chút đệ đệ ca mỹ dù mỹ cậy tạ, lại nhìn một chút Liêu Thánh Nguyên, tiếp lấy chuyển hướng khán đài, dùng lưu loát hắn ngữ nói ra, nghe nói luận kiếm hội có truyền thụ kiếm chiêu, chỉ điểm người chậm tiến truyền thống. 2 năm trước, ta từ một bản kiếm phổ tàn thiên bên trong được linh cảm, dùng hơn 600 cái ngày đêm bổ thành cả bộ kiếm pháp. Cực khổ mời chư vị nhìn qua tác phẩm kém cỏi của tôi. Danh nghĩa là truyền thụ kiếm chiêu, chỉ điểm người chậm tiến, kỳ thực là biểu hiện ra cơ bắp, tuyên dương khoe khoang kiếm đạo của hắn thiên phú, vì bên trên suối nhà thậm chí giả mạ tổ tộc tu sĩ cứu danh dự. Mọi người thấy minh bạch cũng nghe được minh bạch, chỉ là không tiện điểm phá, cũng không cần điểm phá, dù sao bên trên suối nhạn mục không có xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Hướng chỗ tôi nghĩ, nếu là thật có thể học cái một chiêu nửa thức, cũng coi như nhặt được tiện nghi không phải. Thủ trên bàn tiệc, Khương Mộ Bạch nhìn chằm chằm thử kiếm này, trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt khiến cho hắn hai mắt tỏa sáng. Chương 162, Nam Quy Nhạ. Luận tập võ, nhất là học tập kiếm pháp, Khương Mộ Bạch vững tin chư vị đang ngồi cũng không bằng hắn, bởi vì hắn bất hắc. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, đây là cái không dung bỏ qua biểu hiện cơ hội, cho nên hắn tâm thần chuyên chú tiếp cận bên trên suối nhạn mục mỗi một cái động tác. Thử trên kiếm đài, sắc mặt U buồn vương ra môn khách lễ phép khách khí mời Liêu Thánh Nguyên cùng Cả Mị Du Mị tạ trở lại khán đài. Liêu Thánh Nguyên thắng liên tiếp 10 mấy trận, lại đánh bại dễ dàng kiếm thánh đồ cháu, đã dựng lên thanh danh, không cần lại phí công phu, thế là dứt khoát xuống đài nghỉ ngơi. Cả Mị Du Mị tạ không có cam lòng, nhưng không muốn ngỗ nghịch hứng trưởng, không nói tiếng nào đi theo xuống đài. Bên trên suối nhạn một hướng vương ra môn khách gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp lấy ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, nhẹ lại nhanh lướt qua bên hông kiếm thủ. Sáng loáng, dài 3 thước kiếm ra khỏi vỏ, như xuân yến ở giữa không trung linh xảo xoáy vài vòng, sau đó giống thu dây chơi diều giống như chậm rãi rơi hồi chủ nhân trong tay. Bộ kiếm pháp kia tên là Nam Quy Nhạn, tổng cộng có 7749 kiếm, mời xem. Nhìn chữ mới từ phần môi phun ra, bên trên suối nhạn một trước người chợt hiện kiếm quang cùng tàn ảnh. Lấy ước là 340m mỗi giây tốc độ truyền lại truyền bá sóng âm mới vừa vặn đến khán đài, hắn đã đem cả bộ kiếm pháp biểu hiện ra hoàn tất. Gợn sóng thức tiếng kinh hô bên trong, Khương Mộ Bạch trừng mắt nhìn, bởi vì dư huy hiệu ứng mà dừng lại trong tầm mắt tàn ảnh khiến cho hắn kinh hãi không thôi. 0.5 giây bên trong vung ra 7749 kiếm. đệ tam cảnh tu sĩ thật là quái vật. Truyền thuyết thời ẻ đỏ nổi tiếng kiếm khách xạ xạ kỳ cổ giờ có một chiêu đắc ý tuyệt kỹ, tên là yến phản, có thể chém xuống không trung bay lượn chim én. Cái này truyền thuyết là thật là giả ngược lại không tiện nói, nhưng có thể khẳng định, đối đầu suối nhạn một mà nói, chém xuống phi yến, dễ như lấy đồ trong túi. Chứ nhanh, Khương Mộ Bạch còn nhìn ra chút những vật khác. Kiếm quang tàn ảnh bên trong, tựa hồ có một cái hồng nhạn bay qua. Kiếm ý. Hắn ở trong lòng yên lặng hướng mình đặt câu hỏi, trong đầu lật lên cái đầu sóng, đánh ra một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. Phơi thây khắp nơi trên đất yếu ớt ngọ sâu bên trong, trung đồng thiếu niên tay phải cầm kiếm, tay trái để ấm, đi một bước, hơn một cái, hắn chậm rãi bước đi qua lây dính vết máu gạch xanh, toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần, đến mức đi ra dài ngõ hẻm lúc nhìn xem không giống giết người như ngoé hung thần, ngược lại giống đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Đón phá vỡ tầng mây tươi đẹp ánh nắng, thiếu niên ném ra ngoài bầu rượu, lên tiếng hát vang. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Hát đến tận hướng chỗ, trường kiếm bên trong lộ ra hai đạo thanh khí, hóa thành hai bên như có như không thanh liên, tại thiếu niên túc hạ nở rộ. Tránh mưa đình một trận chiến phản sát huyết đao bang hai tên khai khiếu võ tu về sau, Khương Mộ Bạch liền tỉnh lại đoạn này phủ đuổi tại doanh nguyên thần thức mảnh vỡ bên trong ký ức, khi đó hắn đối với võ đạo cùng kiếm đạo nhận biết không đủ, giờ phút này hồi ức một phen, mới hiểu được cái kia hai đóa thanh liên là hiếm thấy trên đời kiếm ý. Kiếm khách ngàn ngàn vạn vạn, kiếm ý lại là phượng mao lân giác, liêu như thần tinh. Cái kia trong kiếm quang chợt lóe lên hồng nhạn, đủ để chứng minh bên trên suối nhạn một kiếm đạo thiên phú siêu quần tuyệt luân, cho dù là hơn 500 năm trước sáng lập mới âm lưu bên trên suối tin cương phục sinh tại thế, cũng chưa chắc có thể ở vào tuổi của hắn ngộ ra kiếm ý. Không tệ. Nhắm mắt lại, Vương Khâm Hành dùng sức gật đầu, để người lo lắng hắn cái kia cái đầu sẽ từ trên cổ lăn xuống đến, dấu kiếm tiên sinh ái đồ quả nhiên không tầm thường, đợi một thời gian, tông sư có hy vọng. Vương huynh quá khen. Bên trên suối nhạn một khiêm tốn gật đầu, trong mắt tuy có chút rõ ràng ngạo khí, nhưng như thế khiêm tốn cũng không phải dối trá lầm dáng, dù sao hắn đáp lại đối tượng là Vương Khâm Hành. Được Vương công tử một câu tông sư có hy vọng đánh giá, bên trên suối nhạn một liền đã đạt tới mục đích, nhưng hắn không có vội vã rời đi thử kiếm này. Dựa theo luận kiếm hội quy củ, hắn còn được dùng động tác chậm biểu thị một phen, lại chỉ điểm mấy vị nguyện ý học tập bộ kiếm pháp kia hậu bối. Bên trên suối nhạn một cũng không cho rằng có người có thể trong khoảng thời gian ngắn học sẽ bộ kiếm pháp kia, bất quá hình thức vẫn là được đi một chút, miễn cho phá hư quy củ, hắn nâng người lên cán, thả động tác chậm, chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa ra trường kiếm. Từ kiếm thứ nhất đến cuối cùng một kiếm, hàng trăm hàng ngàn cái nhỏ bé phức tạp tiểu động tác cấu thành 49 lần dáng người thay đổi, cực kỳ giống một đoạn kiếm vũ đạo. Lúc này dù không có kiếm ý hóa thành hồng nhạn, nhưng càng khiến người ta thấy như si như say. Khương Mộ Bạch mơ hồ cảm thấy bộ kiếm pháp kia cũng không khó học, có thể lại cảm thấy kém một chút cái gì. Bắt trước động tác tư thế chỉ là mặt ngoài công phu, lĩnh ngộ trong kiếm chân ý mới là mấu chốt. Hắn nhắm mắt lại, từng chiêu một, thậm chí giống pha quay chậm như thế một tấm trong đầu chiếu lại, cuối cùng dựa vào bật học nhãn lực, xuyên thấu qua biểu tượng nhìn ra một chút thê lương cùng tưởng niệm. Thê lương, tưởng niệm. Úc. Khó trách hắn đem bộ kiếm pháp kia đặt tên là Nam Quy Nhạn. Khương Mộ Bạch đoán được đáp án, gặp được suối nhạn một nhường ra thử kiếm này, hắn không do dự nữa, hướng Liêu Thánh Nguyên mượn trôi dễ dàng thi triển trường kiếm, sau đó bước nhanh lên đài. Đứng lên thử kiếm sau đài, hắn không có vội vã mua kiếm, mà là tiên triều bên trên suối nhạn một vị trí ôm quyền hành lễ. Bên trên suối tiên sinh, xin hỏi ngài một mình sáng tạo Nam Quy Nhạn, có hay không lấy tên tự cao vừa câu thơ? Không tệ. Bên trên suối nhạn một mỉm cười gật đầu, trầm âm thanh ngâm tụng, xa cây ứng yêu bắc địa xuân, người đi đường lại ao ước Nam Quy Nhạn. Quả là thế. Hồng nhạn phân bộ tại Hoa Quốc, sải bờ gì ạ Nam Bộ cùng Trung Á, qua đông lúc di chuyển đến Nam Bắc bán đảo cùng Thiên Đảo Quốc. Không rõ ràng xem, Thiên Đảo Quốc tại thứ hai vực phía đông, bất quá thứ hai vực cương vực rộng lớn, mà dấu kiếm đảo ở vào vực nội cực bắc, bởi vậy Thiên Đảo Quốc thực tế là tại dấu kiếm đảo phương nam. Trung hợp, bên trên suối nhạn một danh tự bên trong cũng mang theo cái nhạn chữ. Bởi vậy liền biết Nam Quy Nhạn nội hàm, tiến tới cũng liền có thể lý giải trong kiếm ý thê lương cùng tưởng niệm. Bên trên suối tiên sinh, ta từng trong sách gặp qua Thiên Đảo Quốc Hoa Anh đảo cùng Thánh Sơn. Khương Mộ Bạch nhiều ít mang tới điểm đồng tình, ôn nhu nói, rất đẹp. Đúng vậy, rất đẹp, ta trong mộng đã thấy qua vô số lần. Bên trên suối nhạn một đáp lời lúc, trên mặt vi diệu thần tình phức tạp dần dần dung thành một sợi hướng tới ý cười, cuối cùng hắn hướng Khương Mộ Bạch nhẹ gật đầu, giống như một giọng nói cảm ơn. Dù cho tổ quốc đã luân hãm nhiều năm, dạ mạ tổ dân tộc vẫn đem bọn hắn người đối diện hương, đối với cố thổ hoài niệm đời đời truyền thừa. Đây là khắc vào sâu trong linh hồn lạc ấn không thể ma diệt. Giữ lại nguyệt đại tóc hình ca mị dù mị tạ đứng tại ca ca bên cạnh, đôi môi thật mỏng giống sắp khóc hài nhi như thế rung động, hắn muốn nói chút gì, nhưng không biết có thể nói cái gì. Khương Mộ Bạch không nói thêm nữa, nhấc cánh tay đưa ra một kiếm, ngay sau đó trở lại đâm ra kiếm thứ hai, sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Động tác của hắn cũng không tính nhanh, nhưng mỗi cái động tác đều trở ra chuẩn xác lưu loát, hạ bàn giá đỡ rõ ràng 10 phần trầm ổn, cả thân thể lại giống yến tức lơ lửng không cố định, mà kiếm thế lại đi bốn phương tám hướng, không lưu một cái góc chết. Nhưng phàm là hơi biết kiếm đạo tu sĩ, cho dù là không có khai nhãn khiếu pháp tu, đều có thể nhìn ra Khương Mộ Bạch đang một chút không loạn phục khắc lên suối nhạn một 49 kiếm. Khán đài bên trong không người nói nhỏ, phản phất quạ đi ý mắng. Mọi người thật sự là bị dọa, mà lại dọa cho phát sợ. Đây chính là 49 kiếm đâu. Liền xem như ý dạng họa hồ lô, cũng không thiếu được 10 ngày bán nguyệt khổ công. Cái kia có người có thể nhìn hai mắt liền học được. Sư tỷ. Cầu Thiên Sơn nắm vuốt sư tỷ cổ tay, mỹ mắt nhảy không ngừng. Hắn trợn tròn trong mắt cũng nhìn không ra trên đài Khương Mộ Bạch đến tuột cùng là ý dạng họa hồ lô, vẫn là chân chính ngộ ra được Nam Quy Nhạn chân ý. Nhưng hắn từ bên trên suối nhạn một trong lúc biểu lộ thấy được đáp án, bên trên suối tiền bối con mắt cũng trợn thật lớn, một chút không thể so hắn cùng sư tỷ nhỏ. Xa cây ứng yêu bắc địa xuân, người đi đường lại ao ước Nam Quy Nhạn. Đến thứ 48 kiếm, Khương Mộ Bạch bỗng nhiên đọc lên câu thơ này. Trong chốc lát lóe lên linh cảm, để hắn nắm chắc đến Nam Quy Nhạn kiếm quyết. Kiếm ý, nên sắc bén, nên dâng trào. Thuận theo kiếm thứ 49 kiếm thế, hắn đọc lên câu tiếp theo thơ. Trợ phu nghèo đạt cũng chưa biết, nhìn quân không hợp dài mấy kỷ. Tổ quốc không còn, sầu tư khó nhịn, hận không thể hóa thành cái kia nam về hồng nhạn, bay trở về Hoa Anh đảo chứa đựng cố thổ. Đây chính là 49 kiếm nam về nhạn kiếm ý. Nhưng Cao vừa đưa ruộng thiếu phủ biếm thương Ngô còn có chuyển hướng, nói cái này nhân sinh nghèo đạt chìm nổi không chừng, hoặc đi bước nhỏ rủ xuống cánh, tiểu tụy nghèo túng, như chó nhà có tăng, hoặc bùn bàn đứa ao, một buổi lên như diều gặp gió, thành rồng thành phượng. Cho dù mệnh đồ nhiều thăng trầm, thời vận không đủ, cũng tất có một buổi cả cách ma luyện, nhất cử trùng thiên này. Trùng thiên. Khương Mộ Bạch đột nhiên đem mũi kiếm chuyển hướng đỉnh đầu, đạp đủ nâng cánh tay, thân hình bay lên. 49 kiếm nam về nhạn, 50 số lượng ý trùng thiên. Trong thoáng chốc, bên trên suối nhạn mục lờ mờ cảm thấy hắn ở đây thứ 50 trong kiếm nhìn thấy một cái cho nhạn hóa thành quý phượng, nhất phi trùng thiên. Kiếm ý hình thức ban đầu. Một cái chừng 20 tiểu bối, một cái chưa tôi thể người chậm tiến, hắn có thể ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Bên trên suối nhạn mục kinh ngạc nghẹn nào, vô ý thức đem để tay lên chuôi kiếm, phản phất muốn cầm kiếm mới có thể để cho hắn trong cơn chấn động ổn định tâm thần. Giờ phút này trước đó, hắn vẫn cho là hắn là một thiên tài. Chương 163, trận đồ dưới đồng ruộng. Hội trường bên trong mấy trăm người, kiếm đạo cảnh giới cao thấp không đều, có phân biệt ra thành tựu, có chỉ nhìn thấy biểu tượng. Rất nhiều người không rõ cái này thứ 50 kiếm từ đâu mà đến, thế là vịnh hai, muốn nghe xem người khác đánh giá. Luận kiếm không phải mãi nghệ, cho nên trong hội trường không có vang lên tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ, to như vậy trong hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một lát sau mới có người lên tiếng, kia là kiếm công tử Liễu Như thanh âm. Nguyên đệ, đây coi như là thêm này một nâng a. Liễu Như nói đến nâng chữ lúc tăng thêm trọng âm, cho thấy hai ý nghĩa ý vị. Thuần túy xem kiếm chiêu, là có chút vẽ rắn thêm chân ý tứ, dù sao một kiếm kia trong thực chiến rất khó tìm đến thi triển cơ hội, bất quá. Liêu Thánh Nguyên ngữ khí trước ước sau dương, hắn nhắm mắt dư vị Khương Mộ Bạch giơ kiếm trùng thiên hào hùng cùng anh tư, thuận theo chuyển hướng từ bổ sung nói, từ kiếm ý đến nhìn, ngược lại là vẽ rồng điểm mắt, thần lai chi bút. Ở. Liễu Như chuyển vòng con mắt, ánh mắt rơi vào thần sắc si ngốc bên trên suối nhạn mục trên thân, các bằng hữu vì nàng bưng ra kiếm công tử nhã hảo, nhưng nàng hiểu được của mình kiếm đạo thiên phú cho ánh mắt kém xa tít tắp đường đệ. Theo ta thấy, cuối cùng một kiếm bù đắp phía trước 49 kiếm kiếm quyết, mặc dù không thể dùng để thực chiến, nhưng có thể đang luyện tập lúc lặp đi lặp lại rèn luyện kiếm ý. Liêu Thánh Nguyên đông nhiên cười hạ, ha ha, vừa rồi nhìn hắn mua kiếm, còn cảm thấy hắn chiếm cái đại tiện nghi, lấy không một bộ kiếm pháp. Kết quả, kiếm tiện nghi ngược lại là bên trên suối a. Lời này một chút không giả, đối với không thể ngộ ra kiếm ý tu sĩ tầm thường đến nói, cái kia thêm ra tới một kiếm quả thực gần cả, căn bản không phát huy được tác dụng, nhưng đối với kiếm ý thành hình bên trên suối nhạn mục mà nói, bù đắp Nam Quy nhạn kiếm ý khiến cho hóa nhạn vị phượng, có cực ý nghĩa quan trọng. Nói là cá chép vượt long môn không khỏi khoa trương, dù sao cái kia trùng thiên uy phượng chỉ là hình thức ban đầu, nếu muốn làm thích hợp ví von, có thể nói là phao chuyên dẫn ngọc, bên trên suối nhạn mục vứt ra khối gạch vàng, dẫn khối ngọc thô. Ai, thật đáng tiếc. Liễu Như không hiểu thấu thở dài, sâu kín nói, về sau ta không thể lại chọc ghẹo đáng yêu gò nhỏ đổi đi, Nguyên đệ, ta vì ngươi hy sinh hạnh phúc của mình cùng tính phúc, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội, nhiều cùng Khương Mộ Bạch thân cận a. Hiểu được Hưu Nghi có dạng này một vị tiềm lực vô hạn sư đệ, nàng tự nhiên không thể lại ủy vào gia tộc thế lực đối nó quấn quýt chặt lấy, vạn nhất thật gọi người đem nàng hận đến thực chất bên trong, dù là Hưu Nghi thiên tài sư đệ không lại bởi vậy trả thù, vậy cũng sẽ tất không thể miễn mà ảnh hưởng đến Nguyên đệ cùng Khương Mộ Bạch quan hệ. Liêu Thánh Nguyên cảm thấy Đường Tỷ lời này nghe cổ quái, nhếch miệng cười ngây ngô hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Khâm Hành. Hắn cùng Đường Tỷ nát miệng nói chuyện phiếm, chỉ là phát biểu cá nhân ý kiến, làm không đáp số. Ở đây hơn 20 vị đệ tam cảnh tu sĩ đều không có lên tiếng âm thanh đâu, liền lên suối nhạn mục bản thân đều giữ im lặng, có tư cách làm ra phê bình, chỉ có Hành Ca một người. Lúc này bao quát Khương Mộ Bạch cùng bên trên suối nhà hai huynh đệ tại bên trong, trong hội trường đại đa số người ánh mắt đều tập trung tại thủ tịch, mà ngồi ở thủ tịch bên trong Lâm Sơ Cận lại không giống bình thường, nàng cặp kia có chút nheo lại giống vành trăng khuyết giống như đôi mắt đẹp nhìn qua thử kiếm này, ánh mắt giống ánh trăng, chiếu vào Khương Mộ Bạch trong mắt hai điểm tinh mang. Đùng, đùng, đùng. Vương Khâm Hành dùng bàn tay đập chỗ ngồi tay vịn, liền chụp ba lần, tiếp lấy run run rẩy rẩy đứng người lên. Hai tên người hầu một trái một phải vịn cánh tay của hắn, đem lời ống giơ lên hắn bên môi, hắn không có lại rũ cụp lấy đầu cùng mí mắt, tựa hồ nhấc lên tinh thần, dùng khá lớn âm lượng nói ra, suy một ra ba, không khó. Nâng 49 thêm một, khó được. Dừng lại một lát, hắn bồi thêm một câu, như có cơ hội, không ngại đi Ký Châu Võ Đạo Hiệp hội thỉnh giáo Chu tiền bối, nghe hắn nói một chút đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Phân mà vì hai lấy giống như hai, treo một lấy giống như ba, thiệt lấy bốn lấy giống như bốn mùa, về kỳ tại lặc lấy giống như nhuận, năm vừa lại nhuận, cho nên lại lặc sau đó treo. Bên trên suối nhạn mục nhíu mày trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, có chút hiểu được. Khương Mộ Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, một lát sau mới nghĩ đến Vương Khâm Hành nói tới Chu tiền bối chính là Ký Châu Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng, Thái Cực Kiếm Tông Chu Thủ Nghĩa. Còn trích dẫn Chu Dịch, khẳng định không chỉ là bởi vì chữ số trùng hợp giống nhau, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra có gì thâm ý. Thời điểm không còn sớm. Vương Khâm Hành lại đánh một cái ngáp, mệt mỏi nói, hôm nay liền đến nơi đây, mọi người tản đi đi. Luận kiếm hội đến đây là kết thúc, Khương Mộ Bạch lại không hề rời đi, mà là trở lại thủ tịch, đi theo Vương Khâm Hành cùng Lâm Sơ Cận sau lưng, trèo lên trên diễn võ lầu sân thượng. Trên sân thượng sắp đặt bỏ neo cán vị, mấy chiếc cỡ nhỏ ngắm cảnh du thuyền cùng một chiếc cỡ lớn vận chuyển phi thuyền dừng ở bỏ neo bãi bên trong, mỗi chiếc phi thuyền giá bán đều lấy ngàn vạn mà tính. Vương Khâm Hành dẫn mấy vị đệ tam cảnh tu sĩ dẫn đầu trèo lên thuyền, sau đó Lâm Sơ Cận, Khương Mộ Bạch, Liêu Gia tỷ đệ cùng mấy một bộ mặt lạ hoắc lần lượt đi vào phi thuyền khoang máy bay. Mấy phút đồng hồ sau, phi thuyền từ 6-70 mét độ cao bắt đầu lên cao, xa hơn siêu dân dụng vận chuyển hành khách phi thuyền tuần hành tốc độ bay ra giường sắt thép. Ngồi tại thoải mái dễ chịu có thể di động ghế sofa trên ghế ngồi, xuyên thấu qua nửa người kính lớn nhỏ cửa sổ nhìn xem phía ngoài thành thị cảnh tượng, tưởng tượng thấy cười phi thuyền ngao du trên không, thưởng thức nghiệp đô cảnh đêm hình tượng, Khương Mộ Bạch không khỏi sinh lòng ghen tị. Cho dù ở cái này tu luyện cao hơn hết thảy thời đại, tiền tài cùng tiền tài có thể đổi lấy hưởng thụ vẫn khiến người hướng tới. Chờ ta có tiền, ta cũng phải cả một chiếc, mang theo Huy Âm đi xem vạn dặm trường thành, nhìn Bắc Âu cực quang, nhìn Ai Cập kim tự tháp, nhìn A Hệ Mỹ thần miếu. Khương Mộ Bạch ở trong lòng nói như vậy, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước kia, hắn ngẫu nhiên trông thấy một cố rừng ở ven đường xa hoa nhà xe lúc, đã từng có cùng loại ý nghĩ. Đáng tiếc, khi đó tâm nguyện không thể thực hiện. Bán mạng phấn đấu cái kia mấy năm, nếm cả cực khổ, nhìn quen hắc ám, luôn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp giống trên trời nê hồng, gần được một chút liền có thể nhìn thấy, nhưng lại xa giống là hải thị thật lâu, mà hắn đi cả nhắc vẫn là đập mạnh, làm sao đều sợ không được. Trước mắt ngược lại tựa hồ là có thể với tới, tuy nói trước mắt thân gia chỉ có 23 triệu, có thể một chiếc giá bán chục triệu phi thuyền nhìn cũng không xa lắm. Bây giờ liên bang so sánh trăm năm trước đó, giai cấp cố hóa càng thêm nghiêm trọng, trừ đi tu luyện bên ngoài còn lại lên cao thông đạo cơ hồ phong bế, hắn lại ngược lại có cơ hội, bởi vì hắn được cái kim thủ chỉ. Phấn đấu, không bằng bất hắc, ở trong đó ý trào phúng, để hắn có chút buồn bực. Bất quá, nghĩ đến thu hoạch được thần thức mảnh vỡ về sau chính mình ngày đêm không thôi tu luyện, từ lúc trước nhất khiếu bất thông đến bây giờ nhất khiếu bất thông, trong lúc đó chỗ nỗ lực cố gắng cũng không so đã từng một nghèo hai trắng sông sáo giang hồ thời điểm mũi, trong lòng liền an ổn chút. Bay ra ngân dương khu về sau, phía dưới vùng ngoại thành mạng lớn ruộng đồng đưa tới Khương Mộ Bạch chú ý. Lúc này vẫn là ngày ở giữa, ruộng đồng giống như hồ nước hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt, vì nhiêu thổ nhưỡng phía trên bao trùm trận đồ, không giống cựu cung bắt quái, cũng không thái cực lưỡng nghi, lại có một loại khó mà ý hội huyền bí. Chương 164, kỳ dị điểm. Tự đánh tới nghiệp đô, dị vật kỳ quan tầng tầng lớp lớp, lúc này nhìn đến phía dưới mảng lớn che phủ tại trận đồ phía dưới đồng ruộng, Khương Mộ Bạch không có chút nào ngạc nhiên cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Dựa vào hơn người thị lực, hắn có thể thấy rõ các loại cây nông nghiệp tại đồng ruộng bên trong bày ra một cái trận đồ, trong đó cây lương thực chiếm cứ chủ muốn địa vị, cây hạt dầu, rau quả thu hoạch cùng quả loại thì tô điểm tại khu vực khác nhau, toàn bộ đồng ruộng đã không có cỏ dại cũng không có côn trùng có hại, mỗi một gốc thu hoạch đều hiện ra lấy vui vẻ phồn bình sinh mạng khí tượng. Cấu thành trận đồ nội bộ đường cong thì là từng mặt không cao bằng độ tường đất, không biết tên sâu thực vật xanh giống như dây leo lên, quấn quanh trên tường đất, tương tự hoa loa kèn đỉnh chóp hết thể hướng thái dương vị trí, tựa hồ đối với nguồn sáng phi thường mẫn cảm. Ánh mắt hướng mảnh này đồng ruộng đông nam phương hướng kéo dài tới, có thể nhìn thấy mấy chục cái đường kính ước là một cây số lục sắc vòng tròn. Khương Mộ Bạch đối với mấy cái này có vẻ như ruộng lúa mạch vòng lẫn quần lục sắc vòng tròn lớn cũng không xa lạ gì, đây là sử dụng trung tâm chi trục thức tới tiêu hệ thống hình tròn đồng ruộng, tại bộ phận khô hạn thiếu nước khu vực phía tây 10 phần phổ biến, bởi vì làm trung tâm chi trục thức tới tiêu hệ thống tiết kiệm nước hiệu suất cao, có thể tại tiết kiệm dùng nước điều kiện tiên quyết giảm bớt nông dân gánh vác, đề thăng thu hoạch sản lượng. Kia là lương chân nhân ruộng thí nghiệm. Lâm Sơ Cận thanh âm cùng với mùi thơm cùng nhau truyền đến, Khương Mộ Bạch chuyển động ghế sofa ghế dựa, mang theo phát ra từ nội tâm mỉm cười nhìn về phía nàng, tâm nghĩ, Lâm lão sư đã nhiệt tâm lại nhạy cảm, mà lại thích giải đáp người khác nghi hoặc, khó trách nàng chọn xem như một tên cơ sở trường học lão sư đi trải nghiệm cuộc sống. Lương chân nhân. Khương Mộ Bạch hơi khẽ nâng lên lông mày, tự rêu nói, Khương Mộ cô lậu quả văn, xin chớ chê mai. Xuyên qua đến nay, hắn có chút nhàn hạ liền sẽ nâng lên sách vở, thông qua các loại thư tịch gia tăng chính mình đối với đương kim thế giới hiểu rõ, có thể hắn đã không có đọc nhanh như gió đọc bản lĩnh, cũng không có sung túc đọc thời gian, vì vậy rất nhiều ứng khi nhân vật biết cùng sự tình vẫn ở vào tri thức điểm mù. Lương chân nhân là một vị duy nhất thông huyền cảnh chân nhân. Lâm Sơ Cận ngữ khí cung kính, nếu không có Lương chân nhân, lần thứ hai chiến tranh toàn diện trong lúc đó chí ít sẽ có bên trên 100 triệu người chết bởi nạn đói. Úc, nguyên lai là vị kia Lương chân nhân. Khương Mộ Bạch nổi lòng tôn kính. Lương chân nhân tu vi cảnh giới một mực dừng lại tại thông huyền nhị phẩm, bởi vì hắn đem suốt đời tinh lực đều dâng hiến cho nông nghiệp, Kính An cư sĩ mỗi lần nói tới Lương chân nhân đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, hắn nói. Lâm Sơ Cận nhíu mày suy nghĩ một lát, thuật lại ôn giáo sư nguyên thoại, bất luận hướng phương hướng nào đi đi, chỉ có nhân khẩu cơ số có thể nhân loại bảo lãnh văn minh tiến bộ phát triển. Khương Mộ Bạch nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nghĩ đến phía dưới ruộng thí nghiệm liền đem linh khí cùng pháp thuật ứng dụng tại nông nghiệp nếm thử, xem ra còn muốn cùng được khen là nông nghiệp sử thượng hiệu suất cao nhất trung tâm chi trục thức tới tiêu hệ thống phân cao thấp. Cái này lời nói không sai, không nói những cái khác, không có lương chân nhân, lương thực giá cả chí ít tăng gấp đôi, xong điểm này, võ tu cũng phải cảm tạ lương chân nhân. Ngồi tại Khương Mộ Bạch phía sau Liễu Thánh Nguyên cắm vào chủ đề, Liễu Như đứng tại bên cạnh hắn, Song Lâm Sơ Cận lộ ra tuổi chó thức tiểu dung, hai tỷ đệ có chút như quen thuộc ý tứ, nhưng cũng không ghen tị. Khương Mộ Bạch tiên lặng nghe lấy bọn hắn nhằm vào linh khí pháp thuật ứng dụng tại dân sinh hiện trạng cùng tương lai triển khai thảo luận, chẳng biết chẳng hay qua nửa giờ đầu, lấy lại tinh thần thời phi thuyền đã đến đạt mục đích. Phi thuyền đáp xuống rừng cây biên giới, ra phi thuyền, Khương Mộ Bạch trái phải nhìn quanh, trừ chỉnh tề giống như vệ binh cao lớn cây cối, không có vật khác. Đây là rừng phòng hộ, mỗi gốc cây đều là dùng nhiều tiền tấy ghép tới 100 năm linh thụ. Liêu Thánh Nguyên biết Khương Mộ Bạch cái này là lần đầu tiên tham quan kỳ dị điểm, thế là tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng giải thích, qua rừng phòng hộ, liền có thể trông thấy kỳ dị điểm rồi. 100 năm linh mục. Nhớ không lầm, Thạch sư Minh Chiêu Thiên Côn chính là lấy 100 năm linh mục chế thành, tấy ghép 100 năm linh thụ trồng ra một mảnh rừng phòng hộ, không thể bảo là không xa xỉ. Kỳ thật cái này rừng phòng hộ đi, căn bản không có tác dụng gì, hành ca chính là cảm thấy có phiến rừng đẹp một chút. Liêu Thánh Nguyên tình lình bồi thêm một câu, lần nữa đổi mới Khương Mộ Bạch đối liên bang đỉnh cấp đời thứ hai nhận biết. Dọc theo trong rừng tiểu đạo xuyên qua rừng cây, Khương Mộ Bạch cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết kỳ dị điểm. Cùng hắn phỏng đoán khác biệt, kỳ dị điểm thật sự là một cái điểm. Cách xa vài trăm thước, hắn rõ ràng nhìn thấy phía trước có một đoàn quỷ dị vầng sáng lơ lửng tại cách đất 3 mét chỗ, ngũ thải ban lan hắc quang tựa hồ từ một điểm hạch tâm bên trong tản ra, mà cái kia phát sáng vật thể nhìn cơ hồ không có thể tích. Toán học khái niệm bên trong điểm là không gian bên trong chỉ có vị trí, không có lớn nhỏ đồ hình, Khương Mộ Bạch một mực không thể nào hiểu được cái này khái niệm, cho tới giờ khắc này thấy được tựa hồ tiếp cận với vô cùng nhỏ kỳ dị điểm. Đó chính là kỳ dị điểm. Khương Mộ Bạch thấp giọng thì thào. Đúng. Liêu Thánh Nguyên trọng trọng gật đầu, từ tân linh lịch nguyên nhiên, cái thứ nhất kỳ dị điểm giáng lâm ngày kinh. Về sau cách mỗi 5 năm liền có một viên kỳ dị điểm giáng lâm, trước mắt liên bang hết thể nắm giữ 11 mai kỳ dị điểm, trong đó thứ hai vực có 3 viên, ngày kinh, lâm hải, nghiệp đô đều có một viên. Còn có 9 cái đâu? Năm nay là tân linh lịch 100 năm cả, không tính năm nay chưa giáng lâm kỳ dị điểm, cần phải còn có 9 cái. Thiên đường 2 viên, la môn giáo hoàng nước 2 viên, còn có 5 mai tại. Nói được nửa câu, Liêu Thánh Nguyên đột nhiên ho khan 2 tiếng, tiếp lấy sửa lời nói, đi thôi, đi xem một chút kỳ dị điểm. Xem ra, còn có 5 mai kỳ dị điểm rơi vào quân phản kháng trong tay. Khương Mộ Bạch trong lòng có phỏng đoán, cũng không truy vấn đáp án, gật đầu đáp ứng nói, được. Kỳ dị điểm phía dưới là một tòa trống rỗng quảng trường, hẹn có mấy cái quảng trường như vậy lớn, quảng trường mặt đất che kín trận đồ, trung ương thì là đường kính 10 mét, cao tới 1 mét hợp kim hình trụ. Nếu như kỳ dị điểm thẳng tắp hạ lạc, như vậy nó sẽ vừa lúc rơi vào hợp kim hình trụ đỉnh chóp tròn mặt tâm vòng tròn bên trên. Hình trụ cùng kỳ dị điểm ở giữa, còn có một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng liên tiếp hàng trăm cây dài nhỏ sợi tơ, buộc tại quảng trường xung quanh trên trăm cây cột dây điện giống như trên cây cột. Cái này thông phức tạp bố trí để Khương Mộ Bạch nhìn không thấu, thế là hắn lại đem cầu giải ánh mắt nhìn về phía Lâm lão sư. Nghiệp đô kỳ dị điểm, nhìn cùng trời kinh kỳ dị điểm cũng không khác biệt. Lâm Sơ Cận đầu tiên là lẩm bẩm một câu, sau đó chỉ vào kỳ dị điểm cùng hợp kim hình trụ ở giữa hơi mở màng mỏng nói, kia là Thẩm Tiên Sinh chuyên vì bao khỏa kỳ dị điểm mà luyện chế huyền binh cấp pháp bảo, nếu kỳ dị điểm rơi xuống, mà pháp bảo cũng bị kỳ dị điểm xuyên thấu, như vậy Thẩm Tiên Sinh sẽ lập tức đạt được cảm ứng, đồng thời, thừa trọng đài cùng mặt đất pháp trận cũng sẽ bị kích hoạt. Đều không có tác dụng gì. Liêu Thánh Nguyên tiếp lời đầu, cười khổ nói, hành ca nói qua, nếu là kỳ dị điểm thật rơi xuống, nhân tiên đều chưa hẳn có thể ngăn được. A, cái này lời cũng không thể coi như hắn nói, là hắn thái gia gia chính miệng nói. Vương Khâm Hành tăng tổ phụ, tức là địa cầu thủ vị nhân tiên, võ thánh vương triều. Võ thánh phán đoán, chắc hẳn không có nhầm. Nhân tiên cũng ngăn không được. Khương Mộ Bạch nửa tin nửa ngờ. Hừ, ngăn không được cũng không kỳ quái, ngươi biết kỳ dị điểm vì cái gì gọi kỳ dị điểm a? Đứng tại cách đó không xa Liễu Như lại ngóc lên cằm của nàng, sắc mặt hiển thị rõ phần tử trí thức cao cấp đối mặt nhà quê ưu việt. Không biết. Khương Mộ Bạch khiêm tốn thỉnh giáo, vì cái gì? Liễu Như không đáp hỏi ngược lại, vậy ngươi biết cái gì là kỳ dị tinh sao?